Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục về cái bản kinh Ưu Bà Tắc này. Chúng ta đã nói tới tâm cao đẹp thứ nhất, thường quán tưởng về Như Lai. Nói đến tâm cao đẹp thứ hai, thường quán tưởng về giáo pháp. Nói tới tâm cao đẹp thứ ba, thường nó quán tưởng về chư tăng. Còn một tâm cao đẹp thứ tư, đó là quán tưởng, quán niệm về giới. Tôi đã nói nhiều về giới luật. Giới đó chính là cái hàng rào để ngăn chặn bao nhiêu cái thứ thú dữ tàn phá cái mảnh đất tâm hồn và đời sống của mình. Giới đó là cái cương để giữ cho con ngựa không đi hoang. Giới đó là cái móc sắt để điều phục một con trâu điên. Giới của Phật như thế nào? Trước khi nói về cái giới của Phật tính chất như thế nào, hãy nghe một lời của Đức Phật dạy ở trong kinh. Một người mà phát tâm cúng dường Đức Phật, công đức lớn biết bao nhiêu. Nhưng mà công đức lớn đó không bằng cái công đức phát tâm để xây dựng tu viện để cho chư tăng an ở. Phát tâm cúng dường xây dựng tăng đường, công đức lớn. Nhưng mà còn một cái công đức lớn hơn nữa, đó là phát tâm để mà quy y Tam Bảo. Còn một công đức lớn hơn nữa, đó là phát tâm thọ trì giới pháp. Có một công đức lớn hơn nữa, đó là đem tâm từ bi mà đối với tất cả muôn loài. Và công đức tối thượng, đó là có tuệ giác vô lượng vô thượng để giải thoát mình, cứu khổ cho đời. Thưa quý vị, không có một tôn giáo nào dạy một điều như vậy hết. Dạy cúng dường cho các vị thần linh, dạy cúng dường phụng thờ vân phục các vị thần linh, nhưng mà không có tôn giáo nói tới cái điều sống cuộc đời đạo đức, đó là phước đức lớn lao. Đem tâm từ bi mà đối với tất cả muôn loài, đó là phước đức vô lượng. Đâu có tôn giáo nào dạy một điều như vậy đâu quý vị. Nhưng đó là cái điều mà ta đọc được ở trong những lời Đức Phật dạy. Cho nên mình theo Phật thì mình phải biết theo cái gì. Không phải chỉ theo để mà cầu xin thế này thế khác. Không phải để theo để mà xây dựng cơ sở này cơ sở khác cho thật to lớn, mà thực chất thì không còn nội dung Phật pháp. Mà theo là để gì? Để phát tâm quy y Tam Bảo. Theo là để tu tập sống cuộc đời theo năm giới pháp. Theo là để nuôi lớn cái tâm từ bi của mình đối với tất cả muôn loài. Đó mới chính là một người theo Phật chân chính. Cho nên giới quan trọng như thế nào cho đời sống của mỗi con người? Khi mà mình phát tâm thọ giới thì không phải là mình làm lời gì cho Phật đạo hết cả. Mình phát tâm thọ giới là mình làm lời lạc cho chính mình và làm lời lạc cho tất cả muôn loài chúng sanh. Cho nên giới đó trở nên một cái gì cần thiết để cho con người có thể đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên nhân giới mà sanh định, nhân định mà phát huệ. Không giới thì không tu thiền được đâu, không niệm Phật được đâu, không trì chú được đâu. Niệm Phật, trì chú, tu thiền, tất cả đều để đưa cái tâm tới cái chỗ định, đưa tâm vào ở trong tam muội. Nhưng mà phải có giới thì mới có thể đi vào đó. Nó giống như là một người để cho cái tâm mình an ổn. Người đó lái xe mà nếu vi phạm luật đi đường chắc chắn gặp cảnh sát, mình sợ hãi. Nhưng mà nếu mình lái xe đi đúng đường, đúng luật, dù cảnh sát có đi ở trước, cảnh sát có đi ở sau, chẳng có gì mình phải sợ hãi hết tất cả. Cho nên một người mà sống cuộc đời giới hạnh, người đó dù có ai chửi bới, dù có ai nhục mạ, người đó vẫn có thể an nhiên tự tại. Một người mà sống cuộc đời có giới hạnh, người đó dù có bị khủng bố, dù có bị chà đạp, người đó vẫn an nhiên tự tại. Cho nên ở trong cái kinh này bảo rằng giới đó chính là lãnh thổ của Như Lai. Ai mà sống trong giới, người đó sống trong lãnh thổ của Như Lai, mảnh đất của Như Lai. Mảnh đất của Như Lai là gì quý vị? Đó là mảnh đất được bao bọc, được che chở, được phòng hộ. Không có một cái gì che chở mình vững chãi bằng đó đâu. Không có cái gì có thể phòng hộ cho con người của mình bằng được cái đó đâu. Dù cho có bao nhiêu tường thành ở trên cái mặt đất này cũng không bảo vệ được con người của mình. Nhưng mà giới bảo vệ được con người của mình. Sống, mình sống an nhiên, tự tại, tự do. Giới chính là tự do đó quý vị. Sống, mình sống an lạc và hạnh phúc trong đời này. Và sống với giới, mình sống và mình sẽ chết trong an lạc hạnh phúc. Mình đi về trong cảnh giới an lạc hạnh phúc. Cho nên giới là cái bảo vệ cho đời sống của mình, đời này, đời sau. Giới của Phật như thế nào? Giới đó không có tì vết, giới đó không có khuyết điểm, giới đó không có sức mẻ. Bởi vì mỗi giới là mỗi toàn hảo. Có cái gì tì vết sức mẻ khuyết điểm ở đấy, cái giới gọi là vì thương chúng sanh mà con nguyện không sát sanh. Có cái gì là tì vết ở nơi cái giới là vì để cho tâm trí được tỉnh thức mà con nguyện không uống rượu. Vì để cho niềm tin được xây dựng mà con nguyện không nói láo. Cho nên giới đó là giới toàn hảo. Giới không một mảy may khuyết điểm, không một mảy may uế nhiễm, không một mảy may cấu bẩn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giới đó là giới thanh tịnh. Và đó là cái giới để làm cho ai? Cho con người được thanh tịnh, làm cho tâm hồn của mình được thanh tịnh. Quý vị, mình có lạy Phật cả ngàn lạy đi nữa không bằng giữ giới. Mình có đem tiền của ra bố thí bao nhiêu người thì chăng nữa cũng không bằng giữ giới quý vị. Cho nên giới đó là cái giới làm thanh tịnh chính mình và làm an lành cho tất cả mọi người, mọi loài. Giới là như thế. Ai là người trì giới là người sống ở trong cái lãnh thổ của Như Lai. Lãnh thổ của Như Lai là gì? Chính là cái lãnh thổ của từ bi, của hỷ xả. Là cái lãnh thổ mà ở đó ai cũng đều cảm thấy an ổn hết tất cả. Không ai bị khủng bố, không ai bị đe dọa. Người có giới, người đó sống một cách an ổn. Người đó sống như sống trong lãnh thổ của Như Lai. Vậy người đó sống một cách vững chắc như là ở trên mặt đất. Bởi vì có gì để mình phải run sợ? Giới luật này không có tính cách giả dối. Có gì giả dối ở nơi năm giới đó đâu quý vị. Và bởi vì không giả dối cho nên thường được các bậc thánh khen người tiếp nhận, thực tập và hộ trì. Đúng, những người ngu ở trên đời có thể họ không khen người giới đâu. Họ chỉ không phải ai khác sẽ chê bai những giới này. Một kẻ say rượu làm sao khen cái giới này? Một kẻ đi trộm cắp làm sao khen giới? Chỉ có những bậc thánh thì mới khen giới thôi. Và cũng vì vậy cho nên người con Phật sống ở trên đời, đừng có sợ thiên hạ chê bai, đừng có sợ thiên hạ mặc nhiếc. Bởi vì chỉ khi nào một bậc trí, một bậc thánh mà chê bai mặc nhiếc khiển trách khi đó mới thực là điều đáng sợ. Bởi vì chỉ có bậc thánh thì mới bậc trí, thì mới thấy rõ được đâu là thiện ác, đâu là chánh tà, đâu là chân ngụy. Và ở đây đây bảo rằng người nào mà niềm tưởng tới giới như vậy thì tâm tư người đó sẽ lặng trong, không còn cẩu bận, không còn phiền não, không còn nóng bức nữa. Tâm tư người đó sẽ lặng trong, bao nhiêu ưu phiền đều lắng xuống hết. Bởi tại sao mình ưu phiền, tại sao mình âu lo, tại sao mình sợ hãi, tại sao tâm của mình dao động? Là bởi vì mình gây ra tội lỗi, là bởi vì mình không được giới bảo hộ. Còn khi mà có giới bảo hộ rồi thì ngay cả quỷ thần cũng phải run sợ, quỷ thần cũng không thể xâm phạm. Cho nên cái người tu Phật học Phật, mình chỉ sợ mình không có giới để bảo hộ cho mình, chứ còn không cần phải sợ cái gì khác hơn hết cả. Và cái người nào mà giữ giới, người nào có giới hành thì người đó chắc chắn sống hạnh phúc an vui trong hiện tại, sống hạnh phúc an vui ở trong đời sau. Và đây là tâm cao đẹp thứ tư: quán niệm về Phật, quán niệm về Pháp, quán niệm về Tăng và quán niệm về giới. Đó là bốn cái đề mục quán niệm mà một người Phật tử xuất gia cũng vậy, tại gia cũng vậy, thường thực tập, thường quán niệm, để cho cái tâm của mình được thấm nhuần bởi Phật, bởi Pháp, bởi Tăng. Tâm mà thấm nhuần bởi Phật, đó là tâm tỉnh thức, tâm giác ngộ, tâm hiểu biết. Đó chính là cái tánh biết ở nơi mỗi con người của mình. Tâm mà được thấm nhuần bởi Pháp thì tâm đó cởi bỏ hết tất cả mọi sợi dây ưu phiền trói buộc, tâm đó được giải thoát. Tâm mà được thấm nhuần bởi Tăng thì tâm đó hòa điều với tất cả mọi hoàn cảnh, mọi người, và khi đó không còn chướng ngại với bất cứ một cái gì hết cả. Tâm vô chướng ngại chính là chỗ đó. Tâm mà được thấm nhuần bởi giới thì không còn đâu những cái ác niệm nó trỗi dậy ở trong tâm hồn của mình. Mình niệm cái gì thì tâm mình nó sẽ đi theo cái đó. Cứ tưởng tượng một cái đứa nhỏ mới lớn lên, xem bao nhiêu hình ảnh trên báo chí, trên tivi, trên movie, thấy chỗ này bắn giết, chỗ kia bắn giết. Một đứa bé như vậy làm sao lớn lên nó không có cái khuynh hướng bạo động ở nơi con người của nó, quý vị? Thì cũng như vậy, một con người mà lúc nào trong tâm mình cũng có Phật, lúc nào trong tâm mình cũng có Pháp, lúc nào trong tâm mình cũng có Tăng, lúc nào trong tâm mình cũng có giới, thì làm sao cái ác niệm nào còn có thể trỗi dậy, phiền não nào còn có thể khuấy động? Tâm lặng trong, tâm thanh tịnh là như vậy. Và đó là bốn tâm cao đẹp. Và ở trong bản kinh thì bảo rằng người nào mà sống cuộc đời theo năm giới, hành động theo năm giới, người nào mà có thể thành tựu được bốn tâm cao đẹp như vậy thì người đó chắc chắn không còn đọa lạc vào ở trong tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh. Và người đó đã bắt đầu đi vào ở trong dòng thánh, để chỉ còn qua lại 7 lần ở trong cái chủng sinh tử này mà thôi, rồi sẽ giải thoát hoàn toàn, thành thánh quả A-la-hán. Đây là lời của Đức Phật dạy, đây là kinh dạy một cách rõ ràng. Cho nên đừng sợ mình tu không chứng quả, kể cả những người cư sĩ, kể cả những người ở trong những hoàn cảnh thấp kém nhất trong xã hội. Chỉ sợ mình không sống được theo năm giới, chỉ sợ mình không có được 4 cái tâm cao đẹp này mà thôi. 4 tâm cao đẹp này, thưa quý vị, được gọi là tứ bất hoài tín, nghĩa là bốn cái niềm tin mà không thể bị hủy hoại. Ai mình sống theo giữ bốn niềm tin đó, đừng để cho nó hoài, người đó là bậc thánh rồi quý vị. Đây là bốn cái niềm tin cũng được gọi là tứ chứng tình, có nghĩa là cái bốn cái niềm tin mà nó có thể làm cho con người của mình trở thành thanh tịnh. Ba nghiệp thân miệng ý được thanh tịnh. Đối với quý vị những Phật tử cư sĩ tại gia, đừng có vòng cầu phép lạ này phép lạ khác. Bởi vì thưa quý vị, rơi vào cái con đường của tà kiến ma mị thì không chỉ một đời này khổ, mà muôn đời vạn kiếp sẽ khổ vô cùng. Hãy sống về tình giới, hãy sống về chánh kiến. Một người Phật tử, quý vị giữ tròn cho năm giới, nuôi dưỡng cái tâm mình lúc nào cũng được tưới nhuần bởi Phật, bởi Pháp, bởi Tăng, bởi giới, thì thưa quý vị, đừng có cầu gì nhiều nữa. Ưa điểm đạo thế này, ưa điểm đạo thế khác, coi chừng. Khi hôm đầu tiên tôi có nói, cái nhân duyên mà khiến cho tôi lựa chọn cái bản kinh này để tụng đọc ở trong cái đạo tràng của An Cư Kiệt Hạ năm nay là do từ một người Phật tử. Một người Phật tử vốn là thuần thành, ăn chay, niệm Phật. Nhưng rồi, do từ cái sự dẫn dắt của một người nào đó mà rồi đi vào trong một cái môi trường tín ngưỡng tôn giáo, chỗ đó họ cũng ăn chay, nhưng mà họ làm những điều mà người Phật tử này bảo với tôi rằng con sợ hại quá, cho nên xin thầy dạy dùm cho con cái phép này phép kia. Bà đem tới cho tôi bao nhiêu gì mấy cái tờ giấy mà người ta cho bà không dám hủy đi. Thực sự có gì đáng sợ đâu. Cho nên cái người Phật tử, một, mình chưa có niềm tin, thì hy vọng còn có một ngày mình gặp được chánh đạo mà tin. Còn khi mà có niềm tin thì phải rất nên cẩn thận. Bởi vì một khi mình đi vào mê tín, vào tà kiến, thì nó cũng giống như một kẻ rơi vào ở trong một cái băng đảng, không dễ dàng thoát ra được đâu. Cho nên thưa quý vị, hãy cẩn thận cái điều đó. Bài kệ cuối cùng kết thúc cái kinh này có mấy điều chúng ta nên để ý. Tôi xin đọc: kẻ trí sống tại gia thấy sờ cảnh địa ngục nên thọ trì chánh pháp, dứt trừ mọi nẻo ác, học hiệu mà hành trì, không giết hại chúng sanh, chân thật không nói dối, không lấy của không cho, không trung kiên bằng hung phổi, thói tà dâm lìa bỏ, nhất quyết không uống rượu để tâm chẳng loạn cuồng, thường thực tập niệm Phật, thường thực tập niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới, tâm an lạc thảnh thơi. Đây, muốn thực tập bố thí. Thêm một lần nữa, Đức Phật nói về cái hành bố thí. Hành bố thí để mình, thứ nhất là để tu tập hành từ bi, lời tha, biết chia sẻ, biết cứu vớt, biết thương xót những kẻ nghèo khổ bất hạnh trên đời. Nhưng mà đó cũng là một cái pháp môn tu tập để mình tập buông xả. Từ buông xả cái của cải vật chất cho đến buông xả tất cả những gì phiền muộn, ưu lo sợ hãi ở trong lòng mình. Tập buông xả để cho một ngày nào khi mình ra đi không vướng mắc, không trói buộc với bất cứ cái gì trong cuộc đời này. Cho nên hành tu bổ thí là hành đầu tiên của Bồ Tát, của người mà đi trên con đường của Bồ Tát đạo, tu tập Bồ Tát hành. Phải lấy bổ thí làm cái tu tập trước hết là vì vậy. Và bổ thí cũng là để từ từ mình thực chứng cái đạo lý vô ngã. Bởi vì những kẻ nào mà ngã chấp lớn, những kẻ đó ích kỷ, những kẻ đó chỉ biết mình mà không bao giờ biết nghĩ tới người. Bố thí chính là cái pháp môn tu tập để mình tước bỏ dần dần cái bản ngã ở nơi con người của mình, quý vị. Buông xả, gánh làm gì cho nặng, chỉ cần buông xuống thì mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Tu tập bố thí là như thế. Và vì vậy cho nên đừng bao giờ oán trách những người đến để xin mình cái này cái khác, mà hãy khởi lên không chỉ là cái tâm thương xót họ, mà còn phải biết ơn họ nữa. Bởi vì nhờ có họ mà mình có cơ hội để thực tập cái hành bố thí. Và bởi vì cái hành bố thí này có thể đưa mình qua tới cái bờ bên kia, bờ giải thoát an vui, cho nên gọi là bố thí đồ. Thì bố thí, người Phật tử bố thí thế nào, cúng dường như thế nào, Phật dạy nơi đây. Người nào mà để vun trồng phước đức, người ấy phải học cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì? Hai chữ thôi: giải thoát và giác ngộ. Và sau này Đức Phật giải thích như thế nào. Ngài nó mượn cái hình ảnh của một đàn bò. Trong cái đàn bò đó có con trắng, con vàng, có con xanh, con đỏ, có con nâu, có con màu chim bồ câu. Có biết bao nhiêu là khác biệt ở cái màu sắc của chúng, ở cái gốc gác của chúng. Nhưng mà dù khác biệt bao nhiêu thì cái giá trị của một con bò không nằm ở màu sắc, mà nằm ở đâu? Giá trị của một con bò là nằm ở cái khả năng chuyên chở của nó. Con nào mạnh mẽ chuyên chở nhiều thì con đó là con hữu dụng. Cũng như vậy trong hàng đệ tử của Phật, ngàn xưa cũng vậy, ngàn sau này cũng là như vậy. Sẽ có rất nhiều người từ những giai cấp khác biệt, từ những hoàn cảnh khác biệt, có kẻ giàu người nghèo, có kẻ là thống trị, có kẻ là bì trì, có kẻ thông minh, có kẻ ngu tội. Nhưng mà tất cả những cái khác biệt từ ở trong cái hoàn cảnh, địa vị, giai cấp xã hội đó đi vào ở trong cái biển giáo pháp của Như Lai, thì chỉ còn có một cái tiêu chuẩn để nói tới khác biệt thôi. Cái khác biệt được nói tới đó là giải thoát và giác ngộ mà thôi. Ai là bậc giải thoát, ai là người chưa giải thoát, ai là người đang còn bị trói buộc, ai là bậc giác ngộ, ai là người chưa giác ngộ, ai là người còn chìm đắm trong u mê. Chỉ có cái đó để phân biệt ở trong cái hàng đệ tử thánh chúng của Phật. Cho nên ngày xưa trong cái hàng đệ tử của Phật, quý vị, có vua chúa, có công tử, có con đại quan đủ thứ cả, con trưởng giả giàu có đủ thế. Nhưng mà cũng có những em bé chăn bò chăn trâu, cũng có những cô gái giang hồ kỵ nữ, cũng có những tên tướng cướp. Nhưng mà tất cả đó ở trong biển giáo pháp của Như Lai không có gì khác biệt hết cả. Cái khác biệt duy nhất là đức hạnh và trí tuệ. Chứ không, trong đạo của Phật không lấy cái giai cấp nguồn gốc xã hội để làm cái chỗ phân biệt. Ở cái xã hội Ấn Độ với cái chế độ giai cấp tập truyền mà Đức Phật nói một điều như thế, thực hiện một điều như thế, là cả một cái cuộc đảo lộn lớn biết bao nhiêu, quý vị. Cho nên những người nào mà phát tâm bố thí cúng dường ở nơi đây Phật dạy, những ai trì tịnh giới thực chứng được giải thoát, trở thành bậc cao đức, bậc thiền thể thảnh thơi. Bậc thiền thể là bậc mà đang đi về nẻo niết bàn, tức là đang đi trên con đường an lạc cho mình, cho đời. Hôm trước tôi có nói cái chữ này rồi, chữ Như Lai là đến từ chân như mà đến, còn thiền thể là đi về chân như, đi về niết bàn. Đó là chỉ cho những con người sống giải thoát, sống an lạc ở trong đời, thì cúng dường những bậc ấy là được quả phúc lớn. Còn ta không cần phân biệt giai cấp và nguồn gốc. Đối với kẻ thiếu đức mà nghèo tuệ, không soi sáng cho ai, cúng dường những kẻ ấy phước vẫn có, nhưng mà quả phúc không đáng kể. Tại sao vậy? Bởi vì không phải mình cúng dường cho một người nào là cúng dường cho người đó, mà là cúng dường để làm lời lạc cho chúng sanh. Tại sao mình cúng dường in kinh là phước báu? Là bởi vì một kinh điển mà được in ra thì sẽ làm lời lạc cho biết bao nhiêu người. Cúng dường cho một người mà có thể đem cái trí tuệ của mình, đem cái đức hạnh của mình mà cảm hóa cho bao nhiêu người khác, thì chính là mình làm lời lạc cho tất cả muôn loài là như thế. Còn đối với những người nhiều khi không chỉ là thiếu đức nghèo tuệ, mà nhiều khi giả sử cho họ là một kẻ say rượu, mình cúng dường bố thí cho họ để họ tiếp tục say rượu, thì phước đâu chưa thấy, cái hài nó đã ở ngay trước mắt mình rồi. Và cuối cùng, người con Phật tu về, tâm hướng về Thế Tôn, gốc lành thêm vững chãi. Mình phải vun trồng cái gốc lành, tức là cái thiền căn, quý vị. Gốc lành, cái thiền căn chính là cái tâm bồ đề của mình đó. Bố thí cúng dường tất cả đều để cho cái tâm bồ đề đó mỗi ngày mỗi thêm vững chãi, cho đến khi thành tựu viên thành cái đạo quả vô thượng bồ đề luôn. Mong rằng tất cả chúng ta ai mình cũng có cái tâm bồ đề nơi đây. Tâm bồ đề đó có đầy đủ Phật, có đầy đủ Pháp, có đầy đủ Tăng, có đầy đủ giới. Xin hãy giữ lấy cái tâm bồ đề đó, nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ mình đánh mất cái tâm bồ đề của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị.